Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật thất chùa Hoằng Pháp, sáng hôm nay chúng tôi có cơ duyên trở lại chùa Hoằng Pháp để chia sẻ với quý vị một số suy tư cũng như kinh nghiệm về tu học, đặc biệt là về pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ là một trong những pháp môn truyền thống và có ảnh hưởng rất lớn ở Trung Hoa, ở Việt Nam và nhiều nước khác. Tuy nhiên, nói về pháp môn này thì cũng có nhiều ý kiến, và còn có những ý kiến cực đoan cho rằng Tịnh Độ là không có, hoặc có những nghi ngờ về pháp môn này. Vừa rồi chúng tôi cũng được nghe các vị dẫn thỉnh thưa với chúng tôi rằng chúng con tu pháp môn Tịnh Độ mà không biết Tịnh Độ ở đâu, và xin được nghe kiến giải của Thầy. Và tôi hôm nay sẽ thưa với quý vị, chúng ta thử tìm hiểu pháp môn Tịnh Độ hay Tịnh Độ ở đâu. Trước tiên chúng ta phải khẳng định rằng Tịnh Độ là một cái thế giới mà do chính Đức Phật thuyết giảng. Chúng tôi sẽ từ từ chứng minh những vấn đề này để quý Phật tử có niềm tin sâu rộng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói với quý vị, Tịnh Độ đang ở đây trước mắt. Tịnh Độ là gì? Tịnh Độ là cái cõi thanh tịnh, cõi trang nghiêm, cái cõi mà không có buồn phiền, không có sầu bi khổ nào. Hiện tại trong cái đạo tràng này có thanh tịnh không? Có trang nghiêm không? Có sầu bi khổ nào không? Vậy thì bây giờ đây là Tịnh Độ rồi, tại sao lại không có Tịnh Độ, phải không? Còn để tìm một cái thế giới Tịnh Độ sau khi mình vạn sanh, sau khi mình trăm tuổi, đó là cái quả. Nhưng mà trước khi đến cái quả, chúng ta phải có cái nhân. Và hiện tại cái nhân Tịnh Độ đang có mặt trong cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm Phật thất của chùa Hoằng Pháp này. Thưa quý vị, gạt bỏ tất cả những dị kiến, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc về Tịnh Độ. Điều này quý vị nghe nhiều, hôm nay chúng tôi nhắc lại ngắn gọn. Theo kinh Quảng Vô Lượng Thọ thì vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, có một vị vua vô cùng thông minh, một vị vua thông thái, một vị vua rất ư là phải có tài có đức, tên là Pháp Tạng. Nhà vua sau một thời gian cai trị nhà nước thì nhà vua lại khát khao đi tìm cầu chân lý, khát khao học diệu pháp. Và với khát khao như vậy, nhà vua đã truyền ngôi lại cho con, và nhà vua bỏ ngôi bảo xuất gia làm một vị tỳ kheo. Vào thời đó Đức Phật Nhiên Đăng đang tại thế, và vua Pháp Tạng đến để học giáo lý với ngài. Và chủ đề của ngài Nhiên Đăng giảng là về các thế giới của chư Phật, hơn 2 tỷ thế giới của chư Phật. Và trong số 2 tỷ thế giới ấy thì Pháp Tạng Bồ Tát có cảm tình, có sự thích thú, có sự quan tâm đến một cái thế giới, và trên đó, nhân đó, ngài mới phát cái nguyện 48 lời nguyện liên hệ đến cảnh giới mà tương lai ngài chứng đắc. Và sau này theo kinh Vô Lượng Thọ, ngài thành Phật hiểu A Di Đà, và cảnh giới ấy là Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái gốc, nguồn gốc của kinh mà quý vị thường nghe, một cái nguồn gốc thứ hai mà quý vị cũng thường nghe các vị giảng sư nói về tịnh độ mỗi khi giảng đến cái nguồn gốc của nó. Đó là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào lúc ngài 72 tuổi thì vua Tần Bà Sa La lãnh đạo cái đất nước Ma Kiệt Đà có người con trai tên là A Xà Thế Ajatasattu. Vì cái khát vọng muốn làm vua, vì khát vọng muốn có quyền lực sớm, và cái không may mắn cho ông là ông kết giao với một người bạn xấu tên là Đề Bà Đạt Đa. Và do cái khát vọng bất thiện, do kết giao với những người xấu, cho nên ông đã có một hành động vô cùng tội lỗi. Ông đã nghe lời Đề Bà Đạt Đa bỏ ngục, giam ngục vua Tần Bà Sa La, giam cho đến khi chết để được lên ngôi sớm. Mẹ ông là bà Vi Đề Hy vô cùng đau đớn trước cái hành động của người con ruột mình, và bà xót xa vô cùng khi người chồng yêu thương của mình lại chết trước cái khát vọng, trước cái dục vọng của người con do ông nuôi dưỡng. Và trước cái sự suy sụp tinh thần như vậy, trước cái nỗi tuyệt vọng như vậy, thì bà hướng lên núi Linh Thử. Lúc đó Đức Phật Thích Ca đang ngồi thiền trên đó, và hướng về Linh Thử và cầu Đức Phật là bạch Thế Tôn, thế giới này sao mà khổ đau quá, thế giới này sao mà khổ nàn quá, thế giới này sao mà đầy đau thương quá, con không muốn sống ở đây nữa. Thế Tôn, Đức Phật hãy dạy cho con, hãy dạy cho con một cái thế giới nào mà con tu hành để con được về đó, để không thể cạnh cái cảnh mà con giết cha để cướp đoạt tài sản, để cướp đoạt quyền lực, không thể cảnh vợ bất hiếu, bất trung trinh với chồng, không thể cái cảnh đủ thứ khổ đau. Và bà hướng về cái núi Linh Thử một cách thống thiết, một cách gọi là thành khẩn, và Đức Phật đã thị hiện để giảng về cái thế giới mà bà cầu nguyện, bà mong mỏi, đó là thế giới Cực Lạc, đó là thế giới tịnh độ. Điều này quý vị nghe nhiều rồi, chúng tôi chỉ tóm tắt. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra 2 bài kinh liên hệ đến cái giáo lý này. Một bài kinh mà quý vị tùng hàng ngày, mà tùng trong bất cứ Phật thất, trong mọi Phật thất, đó là bài A Di Đà, nói về thế giới tịnh độ. Và một bài kinh mà được xem là kinh nguyên thủy, kinh truyền thống, và cái kinh này được thường gọi là kinh Nam truyền, mà quý vị hay hiểu thường lầm là kinh Tiểu thừa, nói về thế giới Cực Lạc như thế nào, để chúng ta thấy Đức Phật đã xác định cái kinh này, cái thế giới này là có thật, không chỉ trong kinh của Bắc truyền, kinh A Di Đà, mà có ngay trong kinh truyền thống, kinh Bali. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thế giới Cực Lạc có bảy hàng lan can, bảy lớp chuông răng, bảy hàng cây bảo bao quanh. Tất cả những thứ đó được làm bằng bảy thứ bảo, đó là lưu ly, sa cừ, vàng bạc, san hô, hổ phách, trân châu, vân vân. Do vậy thế giới này được gọi là cực lạc. Tôi đang nói về Kinh Di Đà. Lại nữa này sẽ xả lời Phật, thế giới này có nhiều hồ được làm bằng bảy bảo. Thế giới này có những hàng cây rất đẹp. Và khi mà gió mà thổi qua thì những cái chuông mà được treo trên hàng cây đó, trên những hàng cây như vậy, nó rung chuyển phát ra vô lượng âm thanh, giống như âm thanh của ngàn, của hàng ngàn cái nhạc cụ trỗi lên trong một buổi diệu pháp. Tiếng gió thổi cũng nói diệu pháp, tiếng suối reo cũng nói diệu pháp. Đó là Kinh A Di Đà, một kinh rất gọi là truyền thống về giáo lý tịnh độ. Còn một cái kinh mà tôi muốn chứng minh với quý vị ở đây, muốn chia sẻ với quý vị ở đây, là Kinh Đại Thiền Kiến Vương, thuộc Kinh Trường Bộ Thể Kinh Tạng Bali. Trong đó Đức Phật dạy Vua Đại Thiền Kiến Vương: Này Ananda, kinh đô của Kusavati có bảy hàng ta lao bao bọc, một hàng bằng bạc, một hàng bằng vàng, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng thủy tinh, một bằng bằng san hô, một hàng bằng hổ phách, một bằng hàng trân châu. Này Ananda, khi những hàng cây này được làm gió rung chuyển một thứ âm thanh vi diệu, khả ái, khả ý, đẹp ý, nó khởi lên, nó làm giống như là cái âm thanh của những nhạc khí, của những nhạc sĩ cùng nhau tấu nhạc, nó tạo lên một cái bản hòa nhạc vô cùng là vi diệu. Thưa quý vị, hai thể kinh truyền thống, Kinh Tạng Bali và Kinh Tạng Bắc Truyền, đều diễn tả về thế giới cực lạc. Chúng tôi trích ra hai hệ thống kinh này để nói với quý vị rằng thế giới cực lạc đã được Đức Phật Thích Ca giảng giải, chứ không phải không có. Như vậy, cực lạc ở đâu? Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhưng mà đặc biệt của thế giới cực lạc là ở đó chỉ có lạc mà không có khổ. Vô hữu chúng khổ, đạn thọ chí lạc, cổ danh cực lạc. Ở đó không có một chút khổ, chỉ có hoàn toàn lạc, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Hấp dẫn không? Vì vậy cho nên quý vị mà đến đây mà cầu về cực lạc, chứ ở đó mà có khổ thì chắc là dứt khoát không đến đây mà ở 7 ngày, phải không? Điều chúng tôi nói nãy giờ là vật lý thuyết, nói về cái nguồn gốc, nói về cái ngọn ngành, để khẳng định với quý vị rằng cái thế giới cực lạc đã được Đức Phật Thích Ca giảng dạy trong hai truyền thống kinh, đó là Kinh Bắc Truyền và Kinh Nam Truyền. Ngôn ngữ, hình ảnh và cách diễn đạt của hai bài kinh này là giống nhau, để chúng ta có niềm tin vững vàng vào thế giới cực lạc. Nhưng mà làm thế nào để được về cực lạc lại là vấn đề không đơn giản. Trước khi về cực lạc, quý vị coi thử những thứ này quý vị có thích không đã, trong thôi rồi về hối hận đấy. Ở cực lạc không có tivi, ở cực lạc không có mây lạnh, ở cực lạc không có là lò vi ba, ở cực lạc không có xe hơi. Mà ở cực lạc, những cái sinh hoạt ở cõi cực lạc là như thế này quý vị. Quý vị xem thử rằng là về có chịu được không, thấy buồn đấy nghe. Ở cực lạc có một điều mà quý vị khỏi lo, đó là về nước uống, gọi là bát công đức thủy. Quý vị nghe cái này rồi phải không? Bát công đức thủy là gì? Là một loài nước mà có 8 công đức, có 8 cái đặc tính đặc thù mà không giống như cái thế giới ta bà chúng ta đang phải gặp phải. Ngày nay thế giới đang là lên tiếng, đang báo động là cái quả đất này đang thiếu nước trầm trọng, phải không? Nước uống mỗi ngày một bị ô nhiễm. Có những nơi như Ấn Độ, như Pakistan, như là Afghanistan, nước uống quý vị biết không có, phải uống bằng nước bùn,
Và quý vị đã từng thấy, đừng nói đâu xa, quý vị đi về miền Nam, quý vị thấy cái nước uống của người dân ở miền Nam, quý vị biết rằng là sẽ không sạch, không thanh khiết, không gọi là tuyệt vời như cái thế giới tịnh độ. Thành ra khi mà quý vị được sanh về tịnh độ, khỏi lo về đào giếng, khoáng giếng, phải lo, khỏi lo nước ô nhiễm. Vì nước ở tịnh độ có 8 cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là nước trong, không bao giờ vận đục. Đó là đặc tính thứ nhất. Không cần phải mua máy lọc. Cái đặc tính thứ hai là nước luôn luôn mát mẻ, uống vào là thoải mái. Nó không lạnh mà không nóng, không dùng máy điều hòa làm gì. Cái đặc tính thứ hai của nước ẩn, của cái nước công đức thủy. Cái nước đặc tính thứ ba của cái nước ở cõi cực lạc, đó là nước ngon ngọt, không mặn, không nhạt. Đó là cái đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ tư là cái nước ở cái cõi cực lạc là nó mềm, nó nhẹ, nó không chìm mà nó không nặng. Nghĩa là nước nó rất thanh khiết. Cái đặc tính thứ tư, thứ năm của cái nước ở cực lạc là nước nhìn vào là thấy muốn uống vì nó bóng, nó đẹp. Nó không có là màu dơ bẩn. Cái đặc tính thứ sáu của cái bát công đức thủy đó là cái dòng nước này nó yên hòa, nó không có trôi chảy một cách như bọc lưu, không mạnh mẽ. Cái đặc tính thứ bảy của cái nước ở cực lạc đó là uống vào là hết đói khát. Không cần phải đi sắp hàng mà mua gạo như ngày hôm qua. Vì uống nước này vào là đói, khỏi đói khát rồi. Khỏi phải lo gạo lên giá. Và cái đặc thù của nước, cái đặc biệt của cái nước ở cực lạc, đặc biệt thứ 8 đó là nuôi lớn cái căn thân, nuôi lớn cái thân này không ốm đau. Uống nước bây giờ sợ đau bụng, cho nên phải uống nước là suối, nước bỏ trong bình, một bình 20 ngàn, cho ra ngoài là sợ uống phía trong. Còn nước ở cực lạc không sợ. Cực lạc là uống vào đã không sinh bệnh mà còn lành bệnh nữa, không ốm đau, và làm cho căn thân này nó lớn. Đó là nước ở cực lạc. Quý vị thấy còn về được không? Chúng tôi phải giải thích những thứ để quý vị chọn lựa. Chúng tôi và bây giờ mà không biết rõ ràng về cực lạc làm cái gì, đến lúc về đó để nói tại quý thầy nó không rõ cho tôi biết như thế này tôi không về đâu, thì cũng kẹt phải không? Tôi nói thiệt, chúng là tôi hỏi quý vị mà quý vị về liền thì tôi mới phục. Đó là nước uống. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn ở cực lạc không có đầu khuông, không có rau, không có thứ gì cả, không có gạo, không có nếp. Sợ chưa? Thức ăn mà không có đầu khuông, không có rau, không có nếp, không có gì sao ăn? Thức ăn ở cực lạc là gì? Đó là pháp thị thực. Nghe pháp là no. Pháp thị thực. Cái niềm vui nghe pháp là khiến cho mình no rồi, không cần phải đi lao động để có gạo có cơm ăn. Và một cái thức ăn thứ hai ở cõi cực lạc đó là thuyền diệt thực. Ngồi thiền, cái niềm vui, cái hỷ lạc do thiền định nó đưa đến, nó nuôi cả thân cả tâm mà không cần phải ăn uống chi cả. Đó là thức ăn ở cõi cực lạc. Thầy thích thú chưa? Khỏe rồi chứ gì nữa. Ngủ ở cõi cực lạc á, là khỏi phải đi sắm giường, khỏi phải đi mua mùng, khỏi lo gì cả, khỏi phải máy lạnh, khỏi máy nóng. Mà khi nào mà thấy buồn ngủ là chỉ khởi cái niềm ngủ, là tự nhiên có cái cây này, nó chìa ra, nó làm như có một cái giường nền mút rồi này, đầy đủ lành mát nóng, ngủ ngon, không cần phải sắm sửa gì cả. Đói là tự nhiên khởi lên cái là bụng là no, có thức ăn. Mà muốn ngủ cái là tự nhiên có giường nằm xuống, không phải là uống thuốc, ngủ, không cần phải đi bác sĩ. Đó là về thức ăn. Quần áo là muốn mặc cỡ nào, muốn mặc kiểu gì, suy nghĩ đi. Thích thú cả là cái hiền quần áo đẹp, hiền ra trước mắt, để cho có mình, cho có mà mặc. Đó là cái chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện uống ở cực lạc. Còn cái việc làm hàng ngày làm gì? Nếu chỉ ăn về ngủ về uống không thì chán chết, thấy không? Thì có việc làm chứ. Cũng giống như quý vị đấy, mà cứ bắt ăn về ngủ về uống không thì quý vị nó thôi, ui trời sống chi mà rửa thì chán chết, phải không? Về cực lạc cũng vậy. Về cực lạc làm cái gì? Có đi lao động không? Có ngày 8 tiếng không? Thưa quý vị, cực lạc chỉ có những việc làm sau đây. Hằng ngày là chúng sanh có cực lạc chỉ có nghe pháp. Vì sao nghe pháp? Vì gió thổi cũng pháp, chim kêu cũng pháp, nước chảy cũng pháp, mây trôi cũng pháp. Cho nên hằng ngày chỉ có nghe pháp, mà không cần phải chờ một tháng sau mình mời được ông thầy để giảng pháp. Ngày nào cũng nghe pháp, giờ nào cũng nghe pháp. Rồi khi nghe pháp đi kinh hành, kinh hành trong mỗi giờ, trong mỗi ngày. Và có một cái hành mà quan trọng, ai muốn về cực lạc thì nhớ bây giờ phải lo làm, đó là cúng dường và bố thí. Cái việc làm ở cực lạc có ba điều: thứ nhất là nghe pháp, thứ hai là đi kinh hành, và thứ ba là cúng dường và bố thí. Hấp dẫn chưa? Nhưng bây giờ hỏi thử là bây giờ nếu tôi đặt ví dụ Ngài Di Đà, bây giờ Ngài đột ngột xuất hiện ở đây, Ngài nói ai về cực lạc theo ta về, ai về đưa tay coi. Dễ sợ chưa? Vậy rủi mà quên cất cái tài sản ở nhà mà về cực lạc làm sao mà truyền lại cho con? Có những người có cái cục vàng để góc này, bỏ bạc để góc kia, cái hộ khẩu để chỗ này, cái thẻ cái gì đó, cái bằng khoản nhà để chỗ kia mà chưa truyền cho con đi xuống được. Nói về chứ khó đây. Nếu mà sẵn sàng thì tôi rất hoan hỷ. Nhưng mà không dễ đâu. Bởi vì tôi sẽ nói với quý vị đây. Quý vị nói sẵn sàng về, nhưng mà đến khi tôi phân tích cái sẵn sàng quý vị thấy chưa sẵn sàng. Bây giờ đó là cái vấn đề sinh hoạt ở cực lạc, thế giới cực lạc. Bây giờ chúng ta đi vào, chúng sanh gọi cực lạc là gồm những ai? Có phải gạt vì không? Có phải chúng tôi không? Thế chúng sanh gọi cực lạc là những ai? Chúng sanh gọi cực lạc rất đặc biệt, không dễ gì trở thành thành viên của chúng sanh gọi cực lạc. Không dễ gì có cái vé máy bay mà về. Vì lý do như thế này, thưa quý vị, trong kinh A Di Đà dạy, cho tôi không nói ở ngoài kinh A Di Đà, kinh mà quý vị đang tụng hàng ngày, chúng sanh ở cõi cực lạc đều là những bậc bất thối, bất đồng, không còn trở lại. Những chúng sanh đã đi vào dòng thánh, những chúng sanh đã đạt được quả vị tứ quả sa môn. Thưa quý vị, có bốn loại chúng sanh ở cõi cực lạc. Quý vị coi thử quý vị đã có cái tiêu chuẩn nào chưa nghe? Nếu chưa thì coi lại. Thứ nhất là chúng sanh ở cõi cực lạc là Tu Đà Hoàng quả. Chứng quả Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hoàng là gồm những gì mà chứng được quả ấy? Là người ta phải đoạn trừ năm hà phần trói buộc, gọi là kiết sự, năm cái trói buộc mình. Đó là thân kiến, chấp thân này là tôi. Có không? Có không? Hằng ngày có tráo chuột cái thân này không? Ngủ dậy có bôi chuột chuột cho nó đẹp không? Tóc bạc có làm cho nó đen đây không? Vậy thì thân kiến chấp thân này là tôi á, mà như thế thì làm sao mà nói con sẵn sàng về cực lạc được? Con sẵn sàng về cực lạc là không phải quên cái thân này chứ. Vậy thì cái miệng thì nói là sẵn sàng về cực lạc, mà cái tâm thì chưa. Bởi vì hằng ngày vẫn o bế, vẫn nâng niu, vẫn quý mến cái thân này, phải không nào? Thân kiến. Đoạn được thân kiến đó là mới cái trói buộc thứ nhất. Mà tôi tin chắc cái này rất khó. Bây giờ mà tôi chỉ đơn giản, tôi chỉ một cái cô hay một bà nào nói, trời sáng nay cái chị mặc gì dữ quá, một cái là nổi điên lên liền. nội bực lên là phải không? Vậy là con chấp thân là tôi là thế này. Như vậy thì chưa sẵn sàng về cực lạc đấy. Chúng sanh mà về quả cực lạc, thứ nhất là phải đoàn tứ thân kiến, chấp thân này là tôi. Chúng sanh mà đoàn trừ muốn về quả cực lạc là không được nghi ngờ. Phải đoàn trừ cái nghi đối với cái niềm tin, đối với sự tu tập của mình. Có nhiều người á, tu thì tu mà không biết cực lạc ở đâu, có cực lạc hay không. Tôi làm nhân, tôi sao vì sao mà tôi làm quả thiện như vậy mà cứ khổ? Niềm tin dao động, có nghi. Mà khi có nghi như vậy là chưa đi vào quả tu đà hoàng quả. Đó là điều thứ hai. Còn không? Điều thứ ba, gọi là cái sự trói buộc thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là tin vào những cái điều tà giới, những cái điều lung tung. Đầu năm là phải đi cúng sao, có đi không? Phải coi ngày, có không? Tính những cái điều gọi là tà kiến, chấp thụ cái đó gọi là giới cấm thủ. Đoạn từ ba cái. Nếu người nào đoàn trừ được cái thân kiến, không chấp thân này là tôi, không o bể cái thân này, không quỷ bảo cái thân này, thấy cái thân này là vô thường. Người nào không còn nghi ngờ về niềm tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào tịnh độ. Người nào không còn là tin vào tà kiến, tin vào những cái điều và mê tín dị đoan, tin vào những cái điều sàm bậy, thì người đó đoàn trừ được ba hạ phần, tức là ba cái trói buộc. Có, nhưng mà đoàn ba cái đó chưa đủ. Mà còn phải một việc nữa, đó là gì? Đó là phải làm nhẹ cái lòng tham. Có tham không? Có mà sao về cực lạc tới? Có sân không? Tu vậy cho về nhà mà con mà làm gì mà trải một cái là nổi điên chửi liền đấy. Lá lỗi liền. Có nhiều bà tu tịnh độ mà đang ngồi niệm Phật mà con chẳng ôm gậy, xây qua nói, tôi quýnh cho mày chết bây giờ. Ta đang tùng kinh mà không thấy à? Vậy thì tu làm sao mà từ đâu mà bi, đâu mà hỉ, đâu mà xả đâu? Mình tùng thì cứ tùng, mà nó ôm thì nó cứ ôm, nhưng con nít thì nó ôm phải. Nói nhẹ nhàng. Mà khi sáng sân còn, khi lòng tham còn, khi thân kiến chưa đoạn, khi nghi chưa đoạn, khi giới cấm thủ chưa đoạn, thì chưa chứng được quả tu đà hoàng thì có về không về được cực lạc. Đó là bậc cái một loài chúng sanh thứ nhất ở cõi cực lạc. Quý vị nhớ rằng nếu chưa làm được điều này thì chúng ta phải lo làm nhé. Cái điều thứ hai, bậc cái loài mà chúng sanh thứ hai ở cõi cực lạc, đó là tứ đà hàm. Tứ đà hàm là xin thưa quý vị một chút, là người nào mà chứng được tu đà hoàng thì người ấy sẽ trở về cõi đời này 7 lần nữa để tiếp tục tu tập, gọi là thất lai. Đoạn trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Và người nào mà đoàn trường thân kiến, nghi, giới cấm thủ rồi mà làm cho cái lòng dục, cái lòng tham mình nó mòn đi, nó nhẹ đi, nó bớt đi. Thấy người đẹp không mê, thấy tiền không ham, thấy vàng không sắm, thấy đồ lùa không mê, vân vân. Thì cái lòng tham mà nó nhẹ đi và sân nó nhẹ đi thì người ấy sẽ chứng được gọi là tứ đà hạt. Mà ai mà làm được điều đó, đưa tay thầy coi cả nào. Úi cháu, dự vậy à? Vậy thì đây có bậc thánh ở đây rồi đấy nhá. Bậc thánh ngồi đây rồi đó, xin chào vào tay. Nếu mà đoàn từ thân kiến, nghi, giới cấm thủ, làm nhẹ lòng tham, lòng sân, người ấy được gọi là tứ đà hạt, quả thánh thứ hai. Người nào đoàn trừ năm cái này, thân kiến, thấp chấp thân này là ta, điều thứ hai là nghi, điều thứ ba là giới cấm thủ, điều thứ tư là đoàn lòng dục, thứ năm là đoàn lòng sân. Người nào làm được năm điều đó, người ấy được gọi là A-na-hàm quả. A-na-hàm là người mà đã giải thoát, không còn trở lại cuộc đời này nữa, gọi là bất lai. chúng sanh thứ ba, loài thứ ba của cõi cực lạc là thánh A Na Hàm. Quý vị đến đạt đến đó chưa? Và cái chúng sanh ở cõi cuối cùng trong cái cõi cực lạc đó là A La Hán. A La Hán, một vị A La Hán là đoàn trừ năm hà phần kiết sự, năm sự trói buộc mà tôi vừa nói, đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục và sân, và đoàn thêm năm thứ nữa. Hữu ái là gì? Ái sự hiền hữu. Ở đây ai muốn sống lâu đưa tay coi. Người muốn sống lâu là ái sự hiện hữu, gọi là hữu ái. Ở đây là uống thuốc bổ hàng ngày đấy, uống sâm hàng ngày đấy, và làm nhiều thứ hàng ngày để làm gì? Để kéo dài mạng sống. Đó là gì? Dục ái. Á la hán là phải đoạn trừ cái lòng mà mong muốn tồn tại, mong muốn hiện hữu, mong muốn tôi là. Ở trong một cái đài chúng này mà nghe nó kêu là sướng danh vì nào lên cả là sướng lắm, phải không? Sung sướng lắm. Phật tử đó là một Phật tử tu hành tinh tấn, làm công đức nhiều, mời đứng dậy một cái, úi chồng tôi sướng lắm. Cái đó là gì? Thì lạc đó là do bởi vì yêu cái hữu ái, yêu sự tồn tại, yêu cái tôi là có mặt. A-la-hán đoàn trừ cái đó, gọi là hữu ái. A-la-hán phải đoàn trừ vô hữu ái là cái lòng không muốn tồn tại. Có nhiều người không muốn tồn tại, thấy thế giới cuộc đời này nó khổ đau quá, nó dơ bẩn quá, sao mình nó khổ nạn quá, cho nên đi tự tử, gọi là vô hữu ái, không muốn tồn tại, cũng phải đoạn trừ cái đó. Rồi trong quý vị và chúng tôi có một cái lòng gọi là cái màng, đó là cái tăng thường màng, cái ngã màng, có không? Cái này nặng lắm đấy, ai cũng có cả. Và tôi hay nói thế này, Đức Phật dạy thế giới này là vô ngã, tam giới là vô ngã, mà cái ngã của quý vị và chúng tôi là lớn hơn tam giới. Đức Phật dạy tam giới là vô ngã, mà cái ngã mình to hơn tam giới. Bởi vì sao? Bởi vì màng. Đó là cái điều thứ tư. Điều thứ ba, một vị A-la-hán phải đoạn. Điều thứ tư đó là trào hối, hay còn gọi là trào cực. Trào hối là gì? Ngồi đây nghe pháp nhưng mà tâm ở nhà, không biết con cháu làm cái gì ở nhà, lo lắng không biết bữa hôm qua đi có khóa cửa không, không biết cái tủ mình đi thì tủ ngoài khóa rồi mà tủ trong có khóa không, mà quên khóa thì lấy hết tiền. Cái đó là tâm một nơi, mà người một nơi, cái đó gọi là trào hối. Cái tâm này vừa khởi thì tâm khác khởi liền, ý nghĩ này muốn vừa lên thì ý nghĩ khác khởi liền, cái đó gọi là trào cự hay là trào hối. Tâm viên ý mà, cả vì có không? Tôi thì thấy hẳn xuất hiện dây dài mà lúc nào có cả. Và cuối cùng là vô minh. Hữu ái vô hữu ái, màng trào cự vô minh. Vô minh là sự không hiểu rõ về tứ đế, sự hiểu rõ về lời Phật dạy. Vậy thì ở đây ai được cái quả A-la-hán đưa tay thầy coi. Đoàn từ năm hà phần kiết sự, thân kiến nghi giới cấm thủ dục sân. Rồi đoạn cư nắm thường bằng kiệt sự, đó là hữu ái vô hữu ái, màng trào cực vô minh. Chúng sanh cõi cực lạc là gồm bốn hàng như vậy. Quý vị nào có thì đưa tay để thầy mừng, và thầy gợi lời gợi cả. Có thêm một điều nữa quý vị, có một loài chúng sanh ở cõi cực lạc nữa. Đừng lo, chúng nữa thầy đã bày để cách để mình đi vào đó. Mình có cách để đi vào, đừng lo. Chưa gì nghe như thầy ngồi bây giờ là hoảng rồi, phải không? Từ từ có đường đi vào, đừng vội. Trong cái kính Bát Nhã, quý vị biết có một chúng sanh, có một loài chúng sanh ở cõi cực lạc nữa. Là trong kính Bát Nhã nói thế này, khi vị Bồ Tát mà vượt qua cảnh giới cuối cùng, sau khi chứng đắc sáu thần thông, sáu loại thần thông, thì sau khi chứng đắc lục thông xong, cũng nguyện về cái thế giới cực lạc để tiếp tục tu tập. Và cái câu mà quý vị thường tùng là nguyện ngạ lâm dục màng chúng thời, tần từ nhất thiết chư chướng ngại, diền kiến bị Phật A Di Đà, tức đắc vạn sanh an lạc quốc. Có tùng hàng ngày phải không? Câu đó nguyện con, nguyện ngạ, nguyện lúc lâm dục, nguyện ngã lâm dục mạng chúng thời, nguyện vào cái lúc mà con sắp sửa tám tuổi, sắp sửa mất, đoạn từ tất cả mọi cái chướng ngại, mọi cái trở ngại, để được gặp Đức Phật A Di Đà và lập tức sanh về cảnh giới cực lạc. Hằng ngày có tụng cái đó không? Câu đó của ai biết không? Của ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền ngài phát nguyện về thầy thế giới vạn sanh cực lạc. Vậy thì quý vị biết chúng sanh cõi cực lạc không đơn giản vậy không? Tiêu chuẩn cao lắm mới có được cái vé máy bay về bên đó. Nhưng đừng lo, từ từ mình sẽ tìm cách mình về. Bởi vì sao mà thầy nói như vậy? Bởi vì ngay trong tịnh kinh Di Đà, Đức Phật dạy thế này, điều kiện để sinh về cõi cực lạc không đơn giản. Chúng sanh cõi cực lạc là những bậc thánh, do vậy điều kiện để sinh về phải là điều kiện đặc biệt. Nhưng mà quý vị làm được, chúng quý thầy làm được, quý cô làm được. Nếu chúng ta thật sự có niềm tin bất đồng với Phật, với Pháp, với Tăng, chúng ta có niềm tin bất đồng vào tịnh độ, và chúng ta có niềm tin bất đồng vào niệm Phật. Bởi vì như thế này, trong kinh A-di-đà Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, không phải nhờ một chút công đức nhỏ nhoi mà sanh về thế giới cực lạc được. Bất khả dị thiệu thiền căn phước, đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Phải không? Kinh A-di-đà. Mà này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nào mà nghe đến cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, trì niệm cái danh hiệu của ngài từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì lúc đó A-di-đà mới tiếp dẫn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn là đi vào đại định, đại thiền định. Ai ở đây mà một ngày nhất tâm bất loạn cho thầy biết với? Còn người đưa tay can đảm đó. Và đáng mừng, một giờ mà nhất tâm bất loạn là tâm thiền định, đó là cả một kỹ vấn đề, cả một kỹ thuật. Nhưng mà không phải không làm được. Quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không, và quyết tâm làm hay không. Thưa quý vị, cái điều này khi Kinh Di Đà nói như vậy để chúng ta biết rằng tha lực của Đức Phật là có, nhưng mà tha lực đó là như thế nào, nó cần cái gì? Trong kinh Pháp Hoa quý vị thường tụng, nó Đức Phật nói, kinh Pháp Hoa là cái kinh mà quý vị biết là cái tha lực rất lớn. Nhưng mà câu đầu tiên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật tuyên bố, duy nhất đại sự nhân duyên, chỉ có một vị cái nhân duyên lớn mà Đức Phật sinh ra trong đời này, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi tri kiến, phải không? Khai là gì? Là mở cái tri kiến cho chúng sanh. Thì là chỉ chúng sanh thấy cái tri kiến. Ngộ là giác ngộ mình có Phật tánh. Và rồi nhập là thể nhập cái tri kiến Phật đó. Chứng tỏ rằng cái kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, rằng là Đức Phật ra đời là chỉ có giúp cho chúng sanh thấy được, chỉ được mở mang cái tri kiến Phật cho mọi người, chỉ cho chúng sanh thấy mình có tri kiến Phật, và làm thế nào giúp cho chúng sanh ngộ được tri kiến Phật, và cuối cùng làm thế nào chúng sanh nhập được tri kiến Phật. Mà Đức Phật không phải ra đời này rồi nói ok, tất cả mấy con lên ngồi trên cái bằng tay của ngài là ngài rinh về cực lạc cho, phải không? Không phải. Mà ngài chỉ cho chúng ta biết là chúng ta có khả năng thành Phật, và chúng ta sẽ thành. Như vậy tha lực của chư Phật ra đời là để lại cái giáo pháp, để lại con đường tối thượng, để lại cái chánh pháp vi diệu cho chúng ta. Và chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải tu tập, phải lên đây tu Phật thất. Kinh Trung Bộ thì nói gì? Kinh truyền thống nói, này A Nan, tất cả những gì mà Đức Phật ra đời mà phải có thể làm cho chúng sanh á, cho đến giờ ngài nhập diệt, ngài làm cả rồi, ngài làm tất cả, còn lại là vấn đề của chúng ta. Chúng ta hãy nỗ lực mà hành trì lời Phật dạy. Và Kinh Di Đà thì đã nói, tôi vừa nói rằng là hàng ngày chúng ta phải làm thế nào để niệm Phật, phải có cái từ lực chúng ta, phải làm thế nào để chúng ta phải tu tập, phải niệm Phật để nhất tâm bất loạn. Đối với đạo Phật, đối với lời Phật dạy. Cái điều quan trọng Đức Phật nói thế này: cái sự đoàn trừ khổ đau, sự đoàn trừ phiền não, sự đoàn trừ cấu uế của tâm, sự đoàn trừ tất cả những khổ đau trong tâm là dành cho người biết và người thấy, mà không phải dành cho người không biết, không thấy. Bây giờ quý vị biết và thấy chưa? Biết gốc khổ chưa? Biết rồi. Thấy chưa? Nhưng mà phải hành động. Chứ biết thấy không là mới lý thuyết. Như thầy đang nói đây cũng vậy. Vì vậy, bây giờ quý vị và thầy muốn đi về tịnh độ, muốn vãng sanh, thì từ mình kiểm điểm lại coi thử mình có tiêu chuẩn tịnh độ chưa, có đủ cái phẩm chất của bốn cái loài chúng sanh chưa. Mà nếu chưa thì làm gì đây? Hay là chúng ta sẽ không về được? Thưa quý Phật tử, hãy học hành của Ngài Phổ Hiền. Chúng ta biết rằng chúng ta chưa đoàn trừ được năm hà phần kiết sự, chưa đoàn trừ được năm thường phần kiết sự, chúng ta chưa có làm cho cái tâm chúng ta có đại định, nhưng mà chúng ta có niềm tin vào tịnh độ, chúng ta muốn về tịnh độ, thì chúng ta phải học hành tịnh độ. Chúng ta phải làm thế nào để có một cái pháp môn mà đạt được những cái vấn đề mà chúng tôi vừa trình bày. Và cái pháp môn của Đức Phật dạy là có 84.000 pháp môn, phải không quý vị? Nhưng mà một trong những pháp môn mà hiệu hiệu nhất, một trong những pháp môn mà dễ tu nhất, mà có kết quả lớn nhất, đó là niệm Phật, đó là tượng Phật, hay nói khác hơn, đó là pháp môn tịnh độ. Khi quý vị khởi tâm niệm Phật, tượng Phật, quý vị có sầu bi khổ não không? Tôi chưa nói là vãng sanh cực lạc, tôi chưa nói rằng là có phước đức, mà vào những giờ mình khởi tâm niệm Phật, khởi tâm tượng Phật, lúc đó tâm mình có sầu bi khổ não không? Như vậy lúc đó là quý vị đáng hạnh phúc, đáng được an lạc. Cho nên cái pháp môn niệm Phật là pháp môn rất là thù thắng, rất là vi diệu, để chúng ta đoàn trừ, để chúng ta kềm chế, để chúng ta thức liệm thất tâm. Khi mà Đức A Di Đà nói nếu chúng sanh nào muốn sanh về cực lạc, thì khi né được cái danh hiệu Đức Phật, thì từ một ngày cho đến bảy ngày phải làm thế nào để nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn, muốn làm cho cái thân tâm này không thảo động, không có trao đạo, không có bồn chồn, thì chúng ta dùng cái pháp môn dễ dàng nhất là niệm Phật. Niệm Phật để nhiếp phục cái sự thảo động, sự gọi là sự dao động, cái sự mà gọi là làm cho thân tâm chúng ta không được an tịnh. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà thầy muốn nói với quý vị, hàng ngày quý vị niệm Phật, chúng ta mỗi người có một cái sâu chuỗi, phải không ạ? Và trong pháp môn tịnh độ gọi là niệm, niệm liên tục. Niệm có nhiều người niệm phát nguyện niệm một ngày 10.000 biến, phải không? Có người 1.000 biến, có người 2.000 biến. Nhưng mà cái sâu này có bao nhiêu, sâu mà đủ của nó là có bao nhiêu quý vị? 108. Vì sao 108 mà không phải là 208? Vì sao mà cái chuỗi này không phải là 50, không phải là 100 mà là 108? Có nhiều người mà ngồi niệm Phật mà thấy mà chuỗi mà lần chuỗi là thầy cũng thấy là phục luôn, lần đều đặn. Và có nhiều người lần mới là mòn cái hộp. Và đó là một sự tự hào, đó là một sự rất là gọi là tôi niệm Phật thanh tịnh, gọi là tinh tấn lắm. Thưa quý vị, sợ dĩ mà cái chuỗi hộp này có 108 là có cái lý do của nó, chứ không phải con số ngẫu nhiên. 108 đó là gì? 108 phiền não, phải không? 108 phiền não gì? Thầy xin phân tích. Mình có cái lòng ái không? Lòng dục không? ái sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý có không? Mắt tôi là mắt bồ câu, mũi tôi là mũi dọc dừa, môi tôi là môi gì đó, môi trái xoan, vân vân. Tóc tôi đen huyền. Tất nhiên là ái sáu căn là ái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà sáu căn ái cái gì? Ái sáu trần đó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt thì thích nhìn sắc, mắt ưa xem hiện cảnh hàng ngày phải không? Phụ nữ mà thấy đàn ông đẹp trai, ôi trời ơi, khổ lắm. Mà đàn ông mà thấy một cô gái đẹp thì thôi ô cho cha. Là mắt thì thích xem sắc, ái cũng mắt, mà ái cả sắc. Rồi ái lỗ tai vì sao? Lỗ tai là nghe được tiếng. Chú chờ cái ông thầy nó ông tùng kinh trong nghe hay quá, phải không? Ông thầy nó ông niệm Phật nó nghe thích quá. Ái cũng lỗ tai vì lỗ tai nó có cái nghe được âm thanh cho nên ái âm thanh. Có nhiều cô mà nghe thích âm nhạc á, thích Đàm Vĩnh Hưng hát, thích Lam Trường hát, thích này hát, thích nọ hát, phải không? Ái âm thanh, ái gọi là sắc, ái thanh, ái hương. Cái mùi nước thơm này là nghe dễ chịu lắm. Mùi thơm, nước thơm của Pháp, nước hoa của Pháp, của Thụy Sĩ. Sớm vô một cái là xích vô một cái là nó rào rực. Có nhiều người đi tu mà đi ngang nghe toàn mùi nước hoa không buồn nữa là buồn. Tôi đi nghe không có tắm tôi không đồng nữa. Có không? Đi nghe mà nghe cái mùi đó làm cho tâm mình có trang nghiêm không? Có thanh tịnh không? Ái hương, ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị. Hôm nay chùa Hoàng Pháp nó cho ăn dở quá. Tôi kể cái vật thất này sao ai nấu dở quá. Úi trời, hôm nay cái món này sao ai thầy nào nấu ngon quá. Ái vị. Cái lưỡi thì ái vị. Sắc thanh hương vị xúc. Mặc cái áo này vô trong thích quá, nó êm dịu quá, làm thân mình dễ chịu quá, ái xúc. Và mình ái mọi thứ, cái gì mình thấy cũng thích cả. Ái pháp, ái sáu căn, ái sáu trần, ái sáu thức. Sáu thức là gì? Nhãn thức, cái thấy biết của mình. Tôi thấy như vậy là đúng, chỉ thấy như thế, cái thấy của tôi là quan trọng, cái thấy của tôi mới chính xác. Ái nhị nhãn thức, ái nhị thức, ái tỷ thức, ái thiệt thức, ái thân thức và ái pháp thức. Tất cả chúng ta đều ái sáu căn, ái sáu trần và ái sáu thức, phải không? Như vậy ba thứ đó cộng lại là 18. Phụ nữ thì cả ái 18 cái của mình, rồi ái thêm 18 cái của cái ống nữa, các ống nữa. Ái con mắt của ông, ái lỗ tai của ông, ái gọi là lỗ mũi của ông, ái sáu căn của ông, ái sáu trần của ông và ái sáu thức của ông. Và ngược lại các ông cũng ái sáu căn, sáu trần, sáu thức của các bà. 18, 18 thì mấy? 36. Phải không? 36 trong đời quá khứ, 36 trong đời hiện tại và 36 trong đời vị lai. Ái có ái vị lai không? Ngồi đây mà tưởng tượng không? Ái tương lai, ái vị lai. Như vậy là 36 nhân với 3 là thành là mấy? 108 phiền não. Người nào? Người nào mà đang nấm cái chuỗi này mà lần á, không phải lần cho mòn cái này nghe, mà lần cho mòn cái ái sáu căn, ái sáu trần và ái sáu thức. Ái nam, ái nữ, ái quá khứ, ái hiện tại và ái vị lai. Mà mòn là mòn cái đó chứ đứng phải mòn cái này. Mòn cái này ăn thua gì? Và nhiều người tu chỉ khỏi mòn cái này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy những người có nhiều cụ đi chùa, có nhiều cô đi chùa về, cái lòng sân, cái lòng ngạ nó to, nó lớn. Nghĩa là gì? Họ mòn cái bằng chuỗi mà không mòn lòng ngạ mạn, không lòn mòn sân, không mòn si, không mòn tham, không mòn sầu bi khổ nặng, phải không? Do vậy, hàng ngày chúng ta niệm Phật là niệm gì? Niệm để lấy cái gì, cái diệu dùng của lời Phật dạy để làm cho món sáu căn, ái sáu căn, ái sáu trần và ái sáu thức. Chấp thủ sáu căn, chấp thủ sáu trần và chấp thủ sáu thức. Tu là làm gì? Là làm mòn cái lòng chấp thủ, mòn cái lòng ái. Chẳng phải tu là mỗi ngày thấy mình quan trọng hơn, phải không? Làm thế nào mà quý vị càng tu mình càng thấy mình là không gì cả? Mình càng tu mình càng thấy mình sao thiếu phước quá. Mình càng tu mình càng thấy mình sao chưa đủ đức độ. Cái đó mới là tu. Còn tu mà hôm nay nói cho tôi bữa này có trình độ, tôi bữa này có học hành thì có niệm Phật lâu ngày, thế này thế khác, hay từ đó cái ngạ màng cộng cao là sinh khởi. Như vậy là cái pháp niệm Phật chưa có diệu dụng. Chừng nào mà cái lòng ngạ tưởng nó quý vị mới nó mòn, lòng khiêm tốn nó quý vị mà nó sinh khởi, thì cái diệu dụng của Phật dạy, lời Phật dạy nó có mặt. Chừng nào vô chùa mà mình đứng tháo một cái đứa con nít, mình vẫn thấy hoan hỷ. Tôi không phải Bồ Tát giới, tôi không phải tỳ kheo giới, tôi đứng chỗ muôn có Phật cả, thấy chỗ nào cũng có Phật cả, thì chừng ấy cái sự hành trì lời Phật dạy mình có kết quả. Vậy thì nhớ rằng ai mà hành trì cái lời Phật dạy, đặc biệt là những người mà tu pháp muốn niệm Phật, thì nhớ làm thế nào cho món sáu căn, ái sáu căn, ái sáu trần và ái sáu thức. Đừng mấy bà đừng ái mấy ông nữa, ái sơ sơ thôi. Mà mấy ông đừng ái mấy bà nhiều mà khổ. Mà các bà đừng chấp thủ mấy ông nhiều, và các ông đừng chấp thủ mấy bà nhiều, thì như vậy cái pháp môn niệm Phật mới có kết quả. Đó là, đó gọi là niệm Phật để đoạn trừ 108 phiền não. Nhớ bây giờ nhớ phiền não chưa? Nhớ cái này là phiền não, chẳng phải là hột xoan nha, không phải là đi mua hột cho đẹp nha. Đó là vấn đề diệu dụng của niệm Phật. Cái điều diệu dụng của niệm Phật thứ ba đó là gì? Khi mà mình có niềm tin vào cái công phu tu tập của mình, niệm Phật của mình, mình tin rằng cái pháp mình đang tu là chính chắn, là đúng đắn, thì mình có niềm vui, có đúng không? Niềm vui gọi là hoan hỷ. Mà khi cái hoan hỷ sinh thì thân thể nó nhẹ nhàng hay nặng nề? Nhẹ nhàng, gọi là khinh an sinh. Khi có cái khinh an nhẹ nhàng, tâm có bị dao động không? Tâm có định. Mà khi định thính thì giải thoát sinh. Thấy chưa? Khi có niềm tin kiên cố vào niệm Phật, khi biết rằng pháp tu mình đang có hiệu quả, mình đang niệm Phật, ái nó được bào mòn, thụ nó được bào mòn, vô minh được bào mòn, cho nên mình biết là mình đang đoạn nghiệp lần lần, mình đang kiểm soát nghiệp lần lần, và mình đang chế nghị nghiệp lần lần, thì mình có niềm vui, cái đó gọi là hoan hỷ, hỷ sinh. Và khi cái lòng mình hoan hỷ sinh á, thì cái thân mình, tâm mình nó nhẹ nhàng, gọi là khinh an sinh. Mà khi khinh an sinh thì định sinh, định sinh thì giải thoát sinh, giải thoát sinh thì giải thoát tri kiến sinh. Cái đó mới là niệm Phật. Đó là cái hiệu dụng thứ ba của niệm Phật. Càng niệm Phật thì tâm mình ổn định hay là bất ổn định? Ổn định. Và trong khi mà càng niệm Phật thì tâm mình càng ổn định, là mình đi vào nhất tâm bất loạn. Và khi mà thể nhập vào cái tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, thì có phiền não sinh không? Có thân kiến không? Có dục không? Có sân không? Có nghi không? Có giới thụ không? Khi mình niệm Phật đi vào bất định, bất loạn, thì lúc đó quý vị biết là nắm hà phân kiệt sự mà tôi vừa nói đó, là chúng ta đoạn trừ. Và lúc đó là chúng ta đang ở quả vị thánh giả, phải không? Vậy thì bây giờ quý vị biết là quý vị có chìa khóa, có con đường để vào rồi, phải không? Chứ không phải không, dù bây giờ là chưa, nhưng mà chúng ta làm theo đúng cái con đường này, chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ trở thành thành viên của cực lạc. Và đặc biệt, khi về cực lạc, quý vị biết Đức Phật Ngài dạy cái giáo pháp, cái cảnh giới cực lạc, đó là một cái cảnh giới mà ở đó, sau khi sanh về cảnh giới đó, thì chỉ có tu tập và đi về giải thoát giác ngộ thành Phật, mà không còn trở lui nữa. Đức Phật chỉ bày cái giáo lý, cái cảnh giới cực lạc là để chúng ta có chỗ nương trú hướng về để mà tu tập, để mà đoạn trừ tất cả cái tập quán nghiệp, cái thói quen xấu, để mà phát sanh những cái thiện nghiệp, và chúng ta đi vào tịnh độ. Cho nên ai mà về tịnh độ không còn đọa lại cái thế giới này nữa, không còn trở lại cái thế giới này nữa, mà chỉ có về tịnh độ là có những cái điều kiện để mà tu tập mà giải thoát. Mà muốn như vậy thì hiện tại, hiện nay, ngay bây giờ chúng ta cần phải làm ngay. Vì sao? Vì trong cái giáo lý nhân quả của đạo Phật, có nhân thì mới có quả. Hiện tại trong tâm quý vị và tâm chúng tôi mà có nhân tịnh độ thì mới có quả tịnh độ. Bây giờ quý vị nhớ Đức Phật có dạy thế này: có một con gà mẹ, nó đẻ ra một bầy gà con đúng tháng đúng ngày, rồi nó ấp đúng cách, ấp ngồi, ấp nóng, ấp gọi là ấp đủ đúng phương pháp, thì con gà đó nó không cần cầu thì gà con còn nở không? Cũng nở, phải không? Còn con gà nó đẻ ra nó vất đón đi chơi, nó ngồi nó cầu nguyện gà con tôi nở, có nở không? Bây giờ quý vị ngồi đấy mà gọi là cầu phản sanh cực lạc, mà hằng ngày cứ tham sân si sầu bi khổ u não mà nổi lên ấy, thì có về cực lạc không? Không cần cầu. Hằng ngày mình cứ đoạn trừ lầm trụ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm sầu bi khổ u não, không cầu về tịnh độ có về không? Về, bởi vì nhân đã có rồi. Có nhân, có được tưới mát bằng những duyên hằng ngày thì dứt khoát mình về tịnh độ. Bây giờ thầy sẽ đi vào trong cái thế giới đương thời, tịnh độ và thế giới ngày nay. Đây là vấn đề để cho người ta, mình sẽ đối thoại với người ta. Người ta nói á, cái giáo lý tịnh độ là cái giáo lý dành cho mấy bà già, mấy bà phụ nữ cầu nguyện, chứ còn là cái đó không phải dành cho nam giới, không phải dành cho cái mọi người. Đó là một cái sai lầm, đó là một cái tư duy cực đoan. Bởi vì sao? Bởi vì như quý vị biết, con người ngày nay, tất cả mọi con người ngày nay, kể cả các đất nước văn minh nhất như Mỹ, như châu Âu, cũng đang đối mặt với mọi cái sự khổ đau, mọi cái tật bệnh, mọi cái sự khủng hoảng. Bây giờ quý vị cứ nhìn cái đất nước Việt Nam mình ngày hôm qua mà bà con đi sắp hàng mua gạo, đủ thấy cái khổ thế nào. Và nước Mỹ cũng đang đi sắp hàng mua gạo. Nước Mỹ là một nước văn minh, châu Âu là một nước văn minh, và tất cả nước đó đang đối đầu với những khổ đau, đang đối đầu với những khủng hoảng trầm trọng về đạo đức xuống cấp. Nhìn quân quanh mình, chúng ta thấy ngày nay kỹ tư tưởng thực dụng, cái tư tưởng vật chất nó đang chiếm định cả cái cuộc sống của xã hội. Ngay trong cái môi trường tôn giáo, nơi mà gọi là thiêng liêng, nơi là gọi là đạo đức, thì cái tư tưởng dục vọng, cái tư tưởng thực dụng, cái tư tưởng vật chất này nó cũng đang lẫn dần, nó đang làm cho chao đảo đạo lộn những cái trật tự truyền thống vốn có. Ngày nay ở đâu quý vị cũng thấy cha con bất hòa, vợ chồng cãi lộn, rồi ngoại tình, rồi là bắn giết, rồi là cướp bóc, đủ thứ khổ đau. Môi trường sống hiện tại trong xã hội ngày nay quý vị thấy người ta báo động. Các nơi quý vị nghe đến là ô nhiễm nguồn nước, phải không? Thành phố Hồ Chí Minh mình đừng nói đâu xa, ngay Sài Gòn mình á, là tôi đọc báo tôi biết rằng là có nhiều quận huyện trong thành phố chúng ta, cái nguồn nước mà hàng ngày lấy để uống là ô nhiễm chất phóng xạ, chất hóa học do các nhà thải, nhà máy nó thải ra. Rồi bây giờ thiên tai hàng ngàn hàng ngày, quý vị thấy bão tố, rồi lụt lội thiên tai, rồi là đủ thứ. Con người của xã hội đương thời đang đối mặt với nhiều khổ đau. Rồi bây giờ có nhiều cái cơn bệnh gọi là khủng khiếp, bệnh sida, bệnh dịch tả, rồi dịch tả cấp, rồi gì? Rồi là móng gì đó, tai xanh, rồi là dịch cúm gà, rồi là lóng mồm lở móng, đủ thứ. Con người đang đối diện đủ thứ khổ đau. Ở đâu quý vị hằng ngày mở cái tivi, quý vị thấy ở đây có khủng bố chết người, trộm cướp, tham nhũng hối lộ. Xã hội ngày nay cũng đang đối diện với những cái khổ đau. Người nghèo hay người giàu, Đất nước văn minh hay đất nước không văn minh cũng đang có những cái ước mơ, đang muốn xây dựng một cái thế giới hòa bình, thế giới ổn định, và đang đưa ra những mô hình xã hội lý tưởng, phải không? Và tịnh độ là một trong những xã hội mà con người ngày nay họ hướng về. Bởi vì trong 48 lời nguyện của Ngài Di Đà, quý vị hãy xem, tôi chỉ phân tích một vài lời nguyện. Đức Phật A Di Đà, Ngài phát cái đại nguyện thế này: thế giới của Ngài là không có giai cấp, không có kỳ thị giai cấp, không có kỳ thị nam nữ. Có phải ngài cái đấy là ước nguyện của con người thời đại không? Thưa quý vị, cái tư tưởng phân biệt giai cấp, phân biệt vùng miền, phân biệt màu da đang khiến con người làm khổ con người. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, tư tưởng gọi là bạo hành trong gia đình vì phụ nữ, tư tưởng nó đang gọi là giết chết con người. Mà cảnh giới Di Đà của ta là gì? Đức Phật A Di Đà nói rằng là thế giới của Ngài là không có phân biệt nam nữ, không có giai cấp, không có màu da chủng tộc. Vậy thì Di Đà là lý tưởng cho thế giới này. Thế giới Di Đà, Ngài Di Đà ngài nói thế này: ở Di Đà không có ô nhiễm môi trường, không chủng sanh, không đại tiện tiểu tiện, vệ sinh hoàn toàn tốt. Có phải ngày nay mình đi ra ngoài thành phố Sài Gòn mà đi kiếm một cái chỗ mà đi tiểu, đi đại khó không quý vị? Vậy thì cái ước nguyện của Di Đà là ước nguyện của thế giới ngày nay. Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện thế này: thế giới của ngài là không có bệnh tật, một thế giới mà y học, y dược tất cả đầy đủ, bệnh gì là có thuốc nấy. Có phải đấy là ước nguyện của con người hiện đại không? Đó là lời nguyện của ngài A Di Đà. Ngài A Di Đà ngài phát nguyện là cái thế giới của ngài là có đầy đủ tất cả những cái máy móc văn minh hiện đại để giúp cho con người ngồi đây mà thấy mọi nơi, ngồi đây mà nghe mọi thứ, ngồi đây mà biết mọi điều. Cái đó có phải là cái yêu cầu của cái nhu cầu, cái ước nguyện, cái ước mong của con người thời đại không quý vị? Nói gọn hơn, 48 lời nguyện của A Di Đà là 48 cái ước nguyện của con người Ấn Độ thời bây giờ nói riêng, và 48 lời nguyện ấy là ước nguyện của tất cả chúng ta, của nhân loại nói chung. Vì cái thế giới A Di Đà là một thế giới lý tưởng, một thế giới để tất cả chúng ta hướng về, mong về. Vì chắc chúng ta đang đối diện với khổ đau, đang đối diện với rối loạn, đang đối diện với mọi thứ làm cho cuộc sống chúng ta bất an, sầu bi, khổ đau. Vì vậy, không những, không chỉ đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng Phật Thất của Hoằng Pháp hướng về tịnh độ, mà tất cả mọi người, tất cả chúng ta, tất cả những ai mà thật sự muốn xây dựng một cái thế giới an bình, hòa hợp, bền vững, gọi hạnh phúc, thì không có cái cảnh giới nào lý tưởng bằng đem cái giáo lý 48 lời nguyện của Đức A Di Đà mà xây dựng ngay tại thế giới này. Chúng tôi xin được chấm dứt bài giảng của chúng tôi ở đây. Xin cảm ơn chư tăng chùa Hoằng Pháp, xin cảm ơn toàn thể đạo tràng Phật Thất, kính chúc toàn thể đạo tràng một mùa tu an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả để tự và chúng sinh đều
từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ xa Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời.